Pháp nào Như Lai khả thuyết được, mà cũng có định pháp nào mà Như Lai khả đắc được, gọi rằng là Nậu La La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Đó là cái phần 7 á. Rồi vô pháp khả đắc phần thứ 22. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Thế Tôn, Phật đắc A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề hả? Là vô sở đắc, phải không? Phật đáp: Đúng như vậy, đúng như vậy, Tu Bồ Đề. Ta đối với pháp ban đầu đó là Tam Miệu Tam Bồ Đề, thậm chí chẳng có một chút pháp nào đắc được thì gọi là Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tức là có nghĩa rằng là cái chỗ đắc của Đức Phật gọi là cái đắc vô pháp khả đắc, thì nó giống như lần trước đó, cái chỗ mà phi thuyết sở thuyết phần thứ 21 á, thì Đức Phật có định nghĩa là thuyết pháp giả đó, vô pháp khả thuyết thì danh thuyết pháp. Anh dân tiếng mà hiểu rằng là Đức Phật không thuyết theo cái lối rằng là Đức Phật không có nói gì hết trơn á, thì là hiểu sai cái ý đó của Đức Phật. Thành ra hiểu như thế thành ra rằng là nói rằng những lời Phật nói là ma thuyết. Tại anh phải Phật nói thì là ma thuyết, mà lại tin như thế lại là tin là Phật có nói rồi. Thành ra khi Đức Phật định nghĩa cái câu mà là thuyết pháp giả, vô pháp khả thuyết thì danh thuyết pháp. Thuyết pháp đó là chẳng có cái pháp gì có thể thuyết được đó, thì đó gọi là thuyết pháp. Thành ra Như Lai thuyết pháp là để cho người ta chứng được cái thực nghĩa rằng là đó, các pháp nó không phải rằng là nơi sắc tướng hay là âm thanh, nó không có chủ vào nơi tất cả những cái thứ đó để mà có thể phân biệt được đó, mà phải ly nó thì hiểu được. Thành ra Đức Phật mới bảo là chư Như Lai thuyết pháp như phiệt dụ giả, giống y như thuyền bè mà thôi. Thành ra nếu mà nhận tất cả những cái thuyết đó, đó là cái thuyết đó, thì tự nhiên nó mới phân biệt ra là pháp là có cao hạ, mới lại có chỗ ta có cao hạ thì đương nhiên có chỗ chứng đó, thành ra mới có cái cao hạ thì sẽ hiểu như vậy ngay à, thì sẽ hiểu ngay cái lầm lẫn mà đại khái rằng là giống như là Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác mà nói rằng là Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác phê phán ngoại đạo đó, cũng như là hàng mà tiểu thừa, cũng như là hàng ngoại đạo đó, mà Vĩnh Gia nói rằng là hữu ngu si mà hữu tiểu ngai, không quyền chỉ thượng sinh thật giải, chấp chỉ vi nguyệt uổng thi công, căn trần pháp chung thì hư niết quái. Căn trùng trần pháp chân hư niết quái, tức là ở trong cái pháp của căn với trần đó, đó một cách gọi rằng là sai quấy vô cùng, niết tạo ra nhiều cái thật là quái, thật là sai khác vô cùng. Thành ra đối với lại Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác nói như vậy, thành ra khi mà rằng là hiểu như thế nó thì là ở nơi không quyền chỉ thượng sinh thật giải, là cho rằng là có một cái thật hiểu, tức là thật giải đó là chỗ chứng đắc. Tức là khi mà sinh thật giải nó thì là lấy cái chỗ giải đó làm chỗ ngộ, thành ra rơi vào ngã tướng. Và cứ như vậy mà nó sinh ra tứ tướng. Thành ra nhờ giải như thế đó mà hiểu được hả? Rằng là khi mà là cho rằng là tất cả các pháp đó đó là có thể trừ diệt được tất cả những cái thứ mà vô minh phiền não, Thành ra nó đâm ra nó sinh ra là nhân tướng. Xong rồi cho thực sự là có phiền não để diệt, nó mới sinh ra, rơi ra chúng sinh tướng. Xong rồi mới cho cái cảnh giới thanh tịnh rốt ráo, xong khi diệt được nó, đó là cái nơi an trú, nó mới thành rơi vào thọ mạng tướng. Thành ra ở nơi không quyền chỉ thượng mà sinh thật giải, mà cho cái đó là một cái hiểu thật đó. Thành ra chính cái đó nó trở thành một cái vấn đề chứng ngại. Tức là Ngài mới nói rằng là chấp chỉ vi nguyệt uổng thi công, là uổng bao nhiêu cái công sức tu hành mà căn trần pháp chung đó, mà hư niết quái là ở trong các pháp của căn trần đó. Rồi Ngài mới kết luận là bất kiến nhất pháp đó, tức Như Lai phương đắc danh vi quán tự tại. Và như thế nó thì mới được gọi rằng là có một cái sức quán tự tại mà bất kiến nhất pháp. Thành ra Đức Phật nói pháp mà khi người ta nhận vô âm thanh đó, thì tự nhiên người ta sẽ hiểu lầm. Tại vì Đức Phật thuyết pháp đó là để thuyết lên cái pháp mà vô pháp khả thuyết, để thuyết lên cái điều nói trên. Như Đức Phật phân biệt, mà nếu người ta bám vào cái phân biệt của Đức Phật đó, thì người ta làm cái phân biệt của Đức Phật thành hỏng, thành trở thành một cái pháp phân biệt. Nhưng mà Đức Phật vì chúng sinh phân biệt đó, là để cho chúng sinh thấy được cái vô phân biệt. Tại vì Đức Phật phân biệt hay hơn chúng sinh phân biệt đó, đủ thứ phốt. Tại cái phân biệt của chúng sinh là cái mà chu hành ngạn di. Thành ra chúng sinh phân biệt sai hết, mà phân biệt luôn cả cái vô phân biệt của Đức Phật. Còn Đức Phật phân biệt là để làm cho chúng sinh đó, thấy được một cái kết quả là vô phân biệt. Thành ra Như Lai hồi nào giờ vô phân biệt, không có nghĩa rằng là Như Lai chẳng có phân biệt thị phi đen đỏ trắng vàng gì hết. Mà Như Lai vô phân biệt là có nghĩa như vậy á, có nghĩa rằng là Như Lai nghĩa là gọi rằng là nói năng hay là đi đứng hay cử chỉ hành động gì đó đều vô phân biệt. Thành ra Như Lai mặc sức mà phân biệt, nhưng mà vô phân biệt. Tại mọi cái phân biệt của Như Lai đều đưa đến cái vấn đề vô phân biệt. Như Lai thuyết pháp là để chỉ cho chúng sinh thấy cái điều là vô pháp khả thuyết, mà chúng sinh lại lấy cái điều Như Lai nói đó làm pháp, mà Như Lai là cố ý đưa đến cái vô pháp khả thuyết. Cũng như Như Lai phân biệt mọi pháp để làm cho chúng sinh vô phân biệt, là để làm cho chúng sinh thấy cái kết quả rằng là với cái sự phân biệt tinh vi rất mực của Như Lai, các pháp đều vô phân biệt. Nhưng mà chúng sinh không có chịu cùng với Đức Phật gọi là bách xích can đầu mà cánh tín nhất bộ như vậy, mà chúng sinh tới đó là chủ. Thành ra chúng sinh lấy tất cả những cái phân biệt của Đức Phật làm cái chỗ chủ, không phải lấy cái chỗ mà vô phân biệt của Đức Phật làm chỗ chủ. Thành ra tẩu hòa nhập ma, thành ra đúng với lại lời của Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác mà nói, nó bảo cuộc hậu ngu si hậu tiểu ngai. Tức là vừa ngu dốt mà lại còn vừa ngớ ngẩn ngu ngơ. Thành ra ngài Vĩnh Gia Huyền Giác mới nói như vậy, mới quy kết rằng là cái vấn đề nó quy kết rằng là gọi là bất kiến nhất pháp tức Như Lai phương đắc danh vi quán tự tại. Đó mới là chính rằng là gọi rằng là cái sức quán, tức là cái thấy cái hiểu mới đúng là một cái hiểu vô phân biệt. Thành cái hiểu nó là cái hiểu của tự tại. Còn cái vấn đề của Đức Phật, cho nên khi mà Đức Phật nói á, cái chúng sinh phân biệt luôn là lấy làm cái này cao hay cái kia thấp, với Bồ Tát cao hay Thanh Văn thấp. Nhưng mà kỳ thật khi Đức Phật bác tất cả những cái thứ đó là để Đức Phật đưa đến cái vấn đề rằng là cái cao nhất, cái người mà thấy cao nhất là cái mà thấy của bình đẳng vô hữu cao hạ. Thì cái đó mới là cái thấy mà gọi rằng là đó, đúng nhất, cao nhất. Là thật là vô pháp khả thuyết thì làm gì? Thế vậy thì cái thực pháp, cái chân pháp đó, bữa trước cũng có nói đến, thì cái chân pháp đó làm gì có cái vấn đề rằng là có cao hạ ở trong đó? Tại vì các pháp đều bình đẳng. Thành ra khi mà các pháp đã bình đẳng vô hữu cao hạ đó, mà các pháp xưa nay á, không phải do Như Lai nói mà các pháp mới sinh đó. Thành ra các pháp thực sự không có chính pháp, không có tưởng pháp, không có mạt pháp, mà pháp nó bổn lai như thị như như. Cho dù Như Lai không nói thì pháp nó vẫn là pháp, mà Như Lai có nói á, thì không phải vì vậy mà cái pháp nó tinh vi hơn, mà pháp nó vẫn là pháp. Chân lý nó hằng thường như vậy rồi. Thành ra chẳng hạn thì dù bây giờ ở một cái xứ họ không có biết cái con đó là con gì, mình đến đó và mình diễn tả không phải vì như vậy, mà do lời nói của mình mà con nó sinh ra. Mà mình không nói thì nó vẫn tồn tại ở trên thế giới, mà mình có nói rồi thì nó cũng chẳng đông ra, thì nó cũng vậy thôi. Và nó là nó, chẳng có dính gì tới cái lời nói của mình hết. Lời nói của mình phi nó, lời nói của mình có thể diễn tả nó giống như ngón tay chỉ, nhưng mà ngón tay phi nguyệt lượng. Tay có thể chỉ ra ánh trăng, lời nói có thể diễn tả nó nhưng mà phi nó, nhưng mà không phải nó. Thành ra nếu mà nhận á, thì đương nhiên là tẩu hỏa nhập ma. Thành ra giống như lời của ngài Vĩnh Gia Huyền Giác, Huyền Giác Vĩnh Gia Huyền Giác mê của như vậy mới nói như thế. Thì ở đây khi mà Đức Phật, khi Tu Bồ Đề nói thẳng rằng là Đức Phật đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, phải chăng là không chỗ đắc, tức là đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu hỏi của Tu Bồ Đề là như vậy, tức là không có chỗ đắc thì gọi là đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hoặc câu hỏi được diễn bày theo một phương pháp khác là đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là gọi là vô sở đắc, phải không? Có nghĩa là ngài Tu Bồ Đề muốn khẳng nhận rằng là đắc cái chỗ vô khả đắc, chứ không phải ngài Tu Bồ Đề nói rằng là không có chỗ đắc, mà là đắc, nhưng mà đắc cái chỗ rằng là không có một pháp để đắc, không có một pháp để nói, không có pháp để nói thì không có một cái pháp nào để chứng để đắc hết, tại pháp vô khả thuyết. Thành ra vô khả đắc, thành ra vì vậy mới trở lại cái vấn đề mà tâm tàng đặt ra đó, là vấn đề rằng là nếu nói Đức Phật không có đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì chúng sinh cũng không đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vậy thì Phật với chúng sinh khác nhau chỗ nào? Thành ra là như là tâm tàng trả lời, một mặt là mặt chúng sinh không đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là bởi cái lẽ là chúng sinh nỗ lực chấp vào các tướng để đắc cho được cái A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thành ra càng đắc. Đức Phật á, thì do ly các tướng mà gọi thành đắc, còn chúng sinh á, thì cầu ở nơi tướng để gọi là đắc, thành ra ngược. Thành ra khi người tu mà cầu ở nơi tất cả những cái quả hay tất cả những cái phúc báo của nhân thiên và để cho đó là cái vấn đề đắc á, đấy, thì như vậy nó có ngàn năm ngàn kiếp, có vô lượng kiếp trải qua cũng đắc được. Nhưng mà thấy các tướng á, đều là phi tướng, hay là thấy các pháp á, đều là không, thì tự dưng đắc. Thành ra cái vấn đề tu hành của thiên hạ đó, mà chính đương nhiên là dưới mắt của Đức Phật, cái đó nó rõ quá à. Thì đương nhiên rằng là dưới cái là cái nhất thể đồng quán ngũ nhãn của Như Lai, làm sao Như Lai không biết không thấy? Ghi Như Lai vào nhất thiết tâm niệm trùng tính gì của chúng sinh, của vô lượng chúng sinh, Như Lai đều thấy đều biết và đều hiểu rõ. Thì đương nhiên là Như Lai hiểu rằng là người ta bị cái như thế, thành ra cái đó là cái chướng ngại để mà tu hành giải thoát. Thành chúng sinh thì chấp vô pháp là thật, rồi lo mà bám vô cái pháp đó để gọi là đắc, để gọi là chứng, thì cái đó nó hoàn toàn là ngộ nhận mà còn tai hại. Thành chúng sinh thì trụ tướng, thành ra chúng sinh thì khi nào cũng thấy rằng là sắc tức thì ngã, ly sắc phi ngã. Rồi chúng sinh thấy rằng là ngã chung hữu sắc, sắc chung hữu ngã. Thì đó là những cái vấn đề mà gọi rằng là cái kiến của chúng sinh, cái kiến giải của chúng sinh mà bị cho là tà kiến. Thành Như Lai mới nói đến 62 chủng tà kiến, có nghĩa là bốn thứ đó mà nhân cho năm uẩn là 20, nhân cho ba đời nhân quả là 60, cộng với lại chấp thường chấp đoạn 62 chủng tà kiến, là chúng sinh thì luôn luôn bị như vậy, mà lấy tất cả những cái đó làm nền tảng để mà phân biệt, để mà tư duy. Thành ra ngay cái nền tảng của sự tư duy á, nó đã sai rồi, lấy cái đó làm căn bản, cho nên Đức Phật mới đà những thứ đó. Thì khi Đức Phật đà, Đức Phật bảo là buông xả những thứ đó đi, thì nhìn Phật pháp nó thành nó thành là khách quan nhiều hơn. Cũng giống như người đeo mắt kính màu rồi đó, mà nhìn cái thứ gì nó cũng hỏng bét, cái căn bản bây giờ không phải là sửa lại cho họ, chỉnh lại cho họ là anh thấy màu đó là sai, phải màu này mới trúng, mà cái căn bản là lột cái mắt kính nó bỏ bỏ xuống, thì tự nhiên gã đó tự nhiên nhận ra. Thành ra ở đây, ở những cái pháp này của Đức Phật đó, là cái căn bản đó là phá những cái nền tảng gọi là căn bản vô minh, là phá ngay tất cả những cái thứ đó trước, mà tất cả những thứ đó là những thứ chấp trước tà kiến theo lối rằng là lấy một cái sắc đó là ngã thân, rồi lấy cái mà Vĩnh Gia Huyền Giác nói rằng là căn trần pháp chung mà hư niết quái, lấy cái đó, đó làm tâm, tức là trong kinh Viên Giác gọi là lục trần duyên ảnh, làm tâm tướng. Thành ra trên cái căn bản đó, cử chỉ động niệm gì nó đều là quay vĩ hết trơn, tức là cử chỉ động niệm gì nó cũng thành nghiệp với tội, tại vì nó cử chỉ động niệm gì phát sinh từ ở nơi tất cả những cái nền tảng nói trên, hay nó chặt ngay từ cái căn bản này. Thành ra Đức Phật phá ngay từ những cái căn bản đó. Đức Phật nói là ly tứ tướng. Đức Phật mới nói rằng ly sắc thanh hương vị xúc pháp, ly lục trần. Và Đức Phật nói rằng là ly tất cả những kiến văn giác chi của vọng thức. Thành ra ly tất cả những cái thứ đó đi á, thì tự dưng giống như một anh nó cứ bỏ cái mắt kính xuống, thì tự dưng anh thấy chân thật. Còn vấn đề cho anh đeo mắt kính đó, mà chỉnh cho anh chỉnh tới đâu á, anh vẫn khó mà tin được lắm. Anh vẫn bảo là rõ ràng là màu đỏ mà, cũng như nó rõ ràng là ngã mà, rõ ràng là ta mà đó. Rõ ràng là tất cả những cái pháp đó là thật hữu, mà rõ ràng là như thế. Anh sẽ rút cái đó vứt đi á, thì lúc bấy giờ anh mới thấy rõ ràng rằng là nãy giờ mình nhìn lộn, mà rõ ràng cái sự thật nó là như thế này. Thành ra Đức Phật ở nơi kinh Kim Cương này á, là để làm cho người ta có được một cái trí tuệ, tức là một con mắt gọi là nhất thể đồng quán của ngũ nhãn, tức là thấy chân thật tướng, thấy rõ tất cả. Thành vì như thế đó mà cái căn bản nền tảng nhất là để cho người ta thấy như vậy, là phải phá bỏ toàn bộ những cái thành kiến mà người ta nhìn qua thành kiến đó, người ta nhìn sự vật qua cái thành kiến đó, mà người ta không có nhìn sự vật một cách rất ư là khách quan. Người ta không có nhìn khách quan, người ta luôn luôn nhìn sự vật qua một cái định kiến của người ta, hay là có thể nói định kiến nó là một cái cặp mắt kính thôi mà. Ví dụ thì nó như vậy, nó cứ nhìn theo cái đó, mà nhìn theo cái đó thì không cách gì tin thật được rằng là vô pháp cả đắc hay là vô pháp cả thuyết, thì có thể không có thể nào mà nhận nổi được cái vấn đề rằng là vấn đề chứng ngộ là cái vấn đề ly, chứ không phải chứng ngộ là được thêm. Giống như con người suy nghĩ là khi mà mình tu hành đó, mình được thêm cái này, được thêm cái nọ, đó là công năng tu hành của mình, mà nào ngờ là càng tu thì càng thấy chẳng có cái pháp nào để đắc thất, mà càng tu thì chẳng có thấy có cái ngã để mà có đắc thất. Thì dù ở đây nếu mà câu hỏi của Tu Bồ Đề là muốn Đức Phật minh định lại là đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề phải chăng là vô sở đắc, đó là điều Tu Bồ Đề muốn hỏi Đức Phật, là phải chăng là như thế, là đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, là đắc cái chỗ vô sở đắc. Còn nếu không thực sự không có pháp đắc thì giống hệt như là cái vấn đề mà Tâm Tàng đặt ra. Có nghĩa là vậy thì Đức Phật mới lại chúng sinh khác nhau gì? Chúng sinh mình đây cũng đâu có chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Phật cũng có chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vậy thì khác nhau cái gì? Đó là vấn đề tương đối gọi rằng là đó, nên đặt thì nó thấy rõ hơn. Thì khi đặt ra thì mới suy nghĩ, mới ha đó. Nếu vậy thì vật là cái gì giờ? Nhưng mà thành ra ở đây khi nói là đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà Đức Phật nó ly tướng, ly tướng, ly pháp, ly đủ thứ hết, ly cả 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 nhân à, ly nhân pháp, nhân với lại pháp là đều ly hết, đều thấy là vô ngã hết. Thành ra Phật thì ly để đắc, ly đến chỗ mà mình học được kinh Viên Giác đó là chẳng có gì để ly đó. Mà thì đắc, còn chúng sinh nó thì càng tu nó thì càng thâu thập thêm, và chúng sinh càng tu nó càng càng né được, càng xả được nhiều cái không thích, càng thích càng cảm thấy rằng công phu tu của mình đấy, cho nên mình né được nhiều cái mình thích, công phu tu của mình đây nha, cho nên mình mới đắc được thêm nhiều cái mình thích. Thành ra thủ xả chi tâm nó thành xảo ngụy, và nó đúng ghê lắm mà. Thành ra tu hành, thành ra cái người ở bên ngoài cũng nhìn vào một người tu hành, đánh giá ở trên thủ xả đắc thất của một người tu. Mà cái chuyện đó là mình có giải thích mấy kỳ trước rồi, cộng với lại mấy cái, cộng với lại nghĩa là mình xem ở trong mấy cái câu chuyện của Nho Gia mình cũng thấy. Mà Khổng Tử cũng bị khốn đốn từ ở đất Khuông, ở đất Trần, ở đất Thái, đủ thứ. Khổng Tử cũng bị vua, bị thất sủng, bị vua đá, cũng bị đủ thứ. Thành ra rồi những tay mà giống như là hiền triết, kiểu như là Trang Tử này nọ cũng đại khái là cũng đã sống ở trong tình cảnh cũng đã là chật vật và khốn đốn ghê lắm, không phải sống trong cảnh của ngũ dục. Thành ra thiên hà khi họ không hiểu thì họ dưới con mắt của họ nhìn tu là tại vì sao, họ nhìn dưới một cái gì, dưới một cái định kiến là ngũ dục là phúc báo. Thành ra họ nhìn thầy tu cũng phải, thầy tu nào mà có ngũ dục họ hâm mộ, thầy tu nào phi ngũ dục á thì họ có cảm giác thầy tu nó kém tu hành, chứ thầy tu kia tu hành nhiều hơn. Thành ra mập mạp bệ vệ, trắng trẻo, tiền nhiều, đi lên xe xuống ngựa. Còn những thầy tu mà có vẻ khô rách áo ôm đó, bần cùng, thì họ coi vẻ dường như rằng là chất ít tu,
không ấm nhòm,
thì họ sẽ nghĩ như thế á. Mà thường thường nó như vậy, và cái đó rõ ràng lắm. Họ đánh giá con ngũ dục, thành ra họ lầm hết tất cả những cái đó. Mà trong khi cái thực sự cái sự tu hành thì Đức Phật nhìn thấy cái phước của cái người mà công đức thực sự đó là cái người nhìn thấy chẳng có một cái pháp gì hết, cho nên không có đắc thất. Thành ra người đó không có một cái hưởng thụ của đắc theo kiểu phàm phu, nhưng mà người đó cũng chẳng có một cái sợ sệt, lo buồn hay thống khổ của một cái người mà thất theo lối phàm phu. Cho nên pháp nào cũng bình đẳng vô ý, pháp nào cũng được an lạc hết. Đó mới là hạnh phúc thiệt, đó mới là công đức. Thành ra thiên hạ tu phúc, nhưng mà mở miệng người nói công đức. Nhưng mà tổ sư thì khi nào cũng nói là công đức tại tự tính đó, mà phi tại tu phúc. Thành ra ngay ở cái tự tính nó có sẵn công đức đó. Thành ra khi thấy được được cái tự tính, tức là thấy được là vô pháp cả thuyết hay là vô pháp cả chứng đó, đó, thì tự nhiên nó đắc thất coi thường ghê lắm. Là ư chư vinh nhục hà ưu hỷ, là chẳng có còn coi vinh nhục ra cái thể thế gì hết. Mà như thế đó thì mới gọi rằng là phúc báo thiệt, mới gọi là chứng thiệt, mà chứng cái quả nó cao nhất. Thành ra thành vô vị chân nhân, cái quả cao cho đến độ rằng là chẳng có cái quả nào sai khác. Thành ra mới cái vị mà đây này, vị mà vô pháp khả đắc á, tức là vô chứng á, vô tu á, tức là không thấy có một pháp để mà tu, tức là vô tu á, đó. Vô niệm á, là luôn luôn thấy nhất thiết pháp đó. Nhưng mà vẫn lìa được tất cả các pháp vậy đó mà đó. Vẫn ly nhất thiết pháp, tức là sự tướng, sự lý vô ngại đối với lại nhất thiết pháp. Thành ra đó là vô niệm, thành vô chủ, là chẳng có chủ tâm ở một cái chỗ nào hết, mà tất cả các pháp đều từ nơi tâm đó mà sinh, thì hàng nó gọi là vô vị chân nhân. Như là trong cái chương thứ 11 của Tứ Thập Nhị Chương nói đó, thì cái bậc đó gọi là vô vị chân nhân. Mà chính Đức Phật nói là cúng dường vô lượng chư Phật không bằng cúng dường một vị vô vị chân nhân. hay là Triệu Châu nói một câu như vậy là tôi thấy đó cả trăm ngàn kẻ đều là những kẻ mà tìm cầu làm Phật, mà tôi chưa thấy được một gã mà tìm cầu cái vấn đề vô tâm. Năn đắc khó có ghê. Anh Triệu Châu nói như vậy. Triệu Châu của tôi thấy hàng vạn ngàn trăm kẻ đều là những kẻ gọi rằng là tìm cầu giải thoát thành Phật, mà trong đó tìm một kẻ mà vô tâm thực là năn đắc. Thành ra Triệu Châu cũng nhấn mạnh như vậy. Thành ra cái kẻ mà vô tâm đó mới là cái kẻ mà gọi rằng là để mà chứng được cái gọi rằng là chứng cái vô khả chứng, vô khả đắc, tắc cái vô khả đắc. Mà đối như là ở đây Đức Phật nói, thành ra cái giáo pháp của Đức Phật nói là đắc thì có đắc, mà đắc cái gì thì không có đắc chỗ đắc, thì chẳng có cái một chỗ nào để đắc. Thì chính vì cái như thế là bên đạo Phật mới hay nói đến cái vấn đề bản giác với bản lai. Tại vì nếu một khi cái chỗ chứng của mình là cái chỗ chứng của bản giác bản lai thì chẳng khác gì một người mà đang mộng mà chợt tỉnh, thì bao nhiêu nó mộng nó đều tan biến hết. Cho nên nói là giác hậu đô vô, nó chẳng còn một mảy may, cho nên không có thấy mình chứng, chỉ thấy cái bản lai xưa nay của mình thôi. Còn đã nói là cái chỗ ngã là cái chỗ Đức Phật đả kịch liệt, mà lại nói là có đắc tức là có ngã. Mà Đức Phật bảo sở dĩ mà rằng là không cách gì đắc nổi là bởi vì rằng có ngã, bởi vì có tứ tướng. Mà đắc phá tiệt tứ tướng đi thì lấy cái gì đắc? Mà pháp của Đức Phật là pháp là ly cho tiệt tứ tướng, tức là nhất thiết tứ tướng đều là hư vọng, nhất thiết tướng sai thì hư vọng. Anh ra phá cho được cái chỗ như vậy thì lấy cái tướng gì ra để gọi là ngã? Anh ra không có, nhưng mà không phải là không có ngã. Cũng như Kinh Hoa Nghiêm nói ấy, thí như hư không ư thập phương chung, cầu bất khả đắc, nhiên phi vô hư không, Bồ Tát chi tâm diệp phục nhi thị. Có nghĩa rằng là hư không ở khắp mười phương mà không có nắm bắt được bất khả đắc. Nhưng mà không phải vì như vậy mà không có hư không. Mà Bồ Tát chi tâm diệp phục nhi thị, Bồ Tát tâm cũng y như vậy, vô mà không phải là không có. Thành ra Đức Phật chứng được cái quả vô mà không phải không có. Đức Phật đắc được cái vô. Thành ra nói là vô thật vô hư. Nếu nói là thật thì cũng không được, và nếu nói là hư thì cũng không xong. Thành ra cứ thử đáp thử xem rằng là ánh trăng có ở dưới nước hay không. Đáp vô cũng trúng mà cũng sai. Nhưng nếu không xong cắt cái gì nhìn thấy. Mà nếu thực sự là hữu thì tại sao vớt hoài không được? Thành ra nó vô thật vô hư. Thì đó là cái tinh thần mà ở đây Ngài Tu Bồ Đề mà muốn hỏi đến với lại Đức Phật đó, là nhấn mạnh đến cái vấn đề là phải chăng là chỗ đắc đó, cái chỗ chứng đó là cái chỗ mà là không có chỗ chứng, là chỗ đắc là chỗ mà không sở đắc. Thành ra nguyên câu nó Thế Tôn Phật đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hay điều mà đấy ủ quay nhấn mạnh đó, Phật đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề vì vô sở đắc ra, tức là Phật xác nhận là Phật chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề phải chăng là không có chỗ chứng, Tức là cái chứng đó phải chăng là cái chỗ không có chỗ chứng, phải chăng là cái pháp đó không? Thì Đức Phật khẳng định đúng vậy. Mà Phật ở An Đậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề không có một cái chút pháp nào mà chứng hết, vì vậy mới gọi là An Đậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Nếu An Đậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề mà có chỗ để chứng thì phi An Đậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Mà An Đậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề là pháp và rằng là nhất thiết pháp mà giai thị huyễn hóa, mà rằng là nhất thiết tướng giai thị huyễn tướng, hoặc là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Đó là pháp mà Như Lai muốn nói. Thành ra ngay cả đến cả cái pháp của Như Lai nói cũng là hư vọng. Thành ra nó đâu có phải là chính pháp, nó đâu có dính gì. Giống như nãy Dư Vũ nói dính mà không dính. Tức là ngón tay đó là giúp cho mình thấy được cái mặt trăng, nhưng kỳ thật ngón tay không phải mặt trăng. Lời diễn tả của Như Lai đó là để làm cho mình nhập nghĩa. Thành ra nhìn thì nó dính nhưng mà không có dính. Vô can. Thành ra không phải. Thành ra một khi thấy được mặt trăng rồi thì quên bén ngón tay. Thành ra khi mình chưa biết cẩu là cái gì hết, rồi người ta diễn tả cho mình nghe, khi mà mình nhận thức ra con cẩu ngoài đường rồi thì mình quên hết cái điều thiên hạ nói. Mà mình chỉ cần biết rằng là kể từ nay mình biết con cẩu này. Mà con cẩu ở bất cứ chỗ nào cũng biết. Còn nếu một người để nhận lầm tất cả những cái người đó nói đó là cẩu, còn con cẩu thật thì không biết. Nếu như quyển kinh cũng vậy, nó cái nhận đây là cái quyển kinh. Còn kinh mà được diễn tả mà bàng bạc khắp mười phương á thì không có nhận ra. Nhưng mà cứ nhất định cho là những cái mà Như Lai nói bằng những cái lời lẽ như thế, đó gọi là kinh đó. Mà chẳng khác gì là Như Lai nói những cái đó là chỉ những cái có sẵn. Cũng như một người khác, người ta giải thích cho mình con cẩu, cái con cẩu nó có sẵn rồi, thì bây giờ người ta mới giải thích cho mình. Mà khi mình hiểu được con cẩu, mình thấy được con cẩu, thì cái quyển sách hay là cái lời nói của người đó mình quên hết. Mà từ nay đi cẩu ở bất cứ chỗ nào, cẩu dưới dạng thế nào mình nhận cũng ra hết. Mà khi như thế thì mình lìa cú, lìa thư, mà mình nhận ra thật tướng của cẩu. Và cẩu là vốn là một loài vật như thế như thế. Còn mình cứ bám chặt vào trong một cái quyển sách hay là những cái lời nói đó thôi thì mình bao giờ nhận ra được cẩu thiện. Thành ra lời nói đó không phải là cẩu. Lời nói đó là diễn đạt con cẩu, chứ không phải là lời nói nó là cẩu. Quyển sách đó không phải là cẩu. Cẩu là một con vật sống động, chứ không phải cầu là quyển sách. Anh thiên hạ hay bị chấp trước vào như vậy. Anh ra kết cho đến người tu mà trải qua bao nhiêu thế hệ rồi, bao nhiêu lớp rồi, bao nhiêu thế hệ rồi, Đức Phật đã cách đây 2600 năm mà vẫn còn những cái ngộ nhận như vậy. Tức là vẫn cho rằng là cái sự tu thành của mình đó, mà lấy cái sự đắc thất đó làm cái công phu tu hành. Còn công phu tu hành của tổ sư đó, đó là công phu mà lìa đắc thất. Còn công phu của phàm phu á, là lấy đắc thất làm cái vấn đề của đối tượng của sự tu hành, là càng tu càng đắc, đó là tu giỏi. Hoặc là càng tu á, thì càng á, là xả được tất cả những cái mình thích, đó là mình có phước. Mà mình thủ được tất cả những cái mình thích, đó là có phước. Bởi vì bằng ngược lại thì thực là vô phước. Còn mà đúng nghĩa là bậc thánh nhân đó, thì trong sự tu hành là khi nào cũng xả mọi cái đắc thất. Mà xả đắc thất nó không phải là chạy trốn đắc thất hay là cố ý vứt bỏ đắc thất. Tùy duyên hành thôi, đắc thất cứ việc tới. Nhưng mà coi thất đó, coi thất như là lai giả vô tâm hoán này. Mà coi thất cũng như là khứ giả bất quy mộ, coi đắc thất đến cũng vẫn chẳng có cần gì. Đắc cái thất đến không có mời gọi, đắc cái thất đi cũng chẳng có luyến lưu. Giống như lời Long Nha Hòa Thượng nói, thì đó mới gọi là xả, nó gọi là ly. Không phải xả hay ly là trốn tránh, là chạy chạy trốn, né, sợ, né. Mà ly nó là nhìn ở nơi khắc tướng mà thấy được thực tướng của nó. Thành ra tự tại với khắc tướng không sợ, tại ly được. Còn mà trốn né là đều là cái hình thức của sự mà rằng là chấp tướng, với lại cộng với lại vấn đề gọi rằng là chấp ngã. Thành ra phải né cái này, chạy trốn cái kia. Mà là trên cái vấn đề rằng là ly thật sự đó là quán. Là ly thật sự là luôn luôn quán. Là chẳng hạn như mình thấy giống như rằng là gọi là kỳ thiền sư nói cái bài kể ở dưới mà gọi là niệm niệm thích ca xúc thế mà bộ bộ di lạc hạ sinh, phân biệt đó hiện văn thù chi tâm, vận dụng động phố hiền chi hành, môn môn nhi giai xuất cam lộ, vị vị nhi tận thị đề hồ, bất xuất chiên đàn chi lâm, trường trường xứ trường sử hoa tảng chi cảnh. Thế nó mới thành ra là người tự tại được như thế. Rồi ở cái vấn đề gọi là ly tướng. Cho nên thường thường mà thường thường cái vấn đề nó là của cái vấn đề quán đó. Tức là quán các pháp đó. Cho nên thì dù mình thấy đó, pháp cú mới nói rằng là tuy trung nhật kiến đó, do vi vô kiến, tuy trung nhật văn do vi vô văn, tuy rằng là cả ngày thấy mà giống như không thấy, nhưng cả ngày nghe mà giống như không nghe. Tại vì thế chấp vô là nghe, hãy nghe thị phi sinh tâm ái tắng đó. Nghe chuyện hơn thua đó, sinh tâm so đo, thành ra là có nghe. Còn cái này nghe bao nhiêu á cũng dừng dưng. Tại vì ly, thấy các pháp cũng vậy, ly. Còn thiên hạ chấp ghê lắm, thành ra thiên hạ cực. Thành ra cái căn bản của cái sự mà khởi đầu mà sơ cơ mà tu hành thì phải tập phải nó tập đuôi điếc cầm. Tập đuôi nghĩa là tập đừng có nhìn chuyện mà thị phi nhân ngã. Tập điếc cũng vậy, là đối với mấy cái đó điếc cầm cũng vậy, đối với mấy đó cầm. Còn mà cứ mới tu mà cái dân tu học từ Phật tử cho đến mọi người nó là cứ chỉ có thì dù nói ví dụ tới chùa, tới chiền, tới chỗ nào không có để tâm tới cái vấn đề học đạo, toàn để tâm tới chuyện thị phi, xong rồi về phê phán, với lại xong rồi giận rồi không đi, hay là giận rồi không tới chùa, không ở chùa, không đi chùa, mà toàn là chỉ vì chứng ngại về thị phi của thiên hạ. Mà thị phi thiên hạ mắc thì tới chùa, xong cái cứ vậy cái tự nhiên cái là kết án ngôi chùa. Mà đáng lẽ là mình biết rằng là thị phi như thế thì cái tâm của mình nó đừng có lây thị phi, thì chùa vẫn là chùa. Còn khi mà tâm của mình nó chủ vào trong thị phi, chùa mất hết, tự nhiên chùa mất tịnh, chùa cũng thành chuyện chỗ bất tịnh luôn à. Còn mình dừng dừng thôi, còn cái đó là thiên hạ, con chùa là chùa. Còn mình tới chùa cái mục đích kia, mình đâu phải đến chùa để mà xem thiên hạ không thị phi. Mình đến chùa là vì Phật vì pháp, đâu phải mình đến chùa để mình xem thiên hạ không thị phi. Mà đến chùa thiên hạ thị phi quá thì ra tôi chê chùa. Nhiều người mắc cái bệnh như vậy. Anh ra phải tập như là cái câu pháp cú nói này, cả ngày nhìn nó mà giống như nhìn, cả ngày nghe mà giống như nghe. Vậy mới tu học, mới từ từ mới thành vô tâm được, mới tiến bộ được. Còn tại sao cứ phải để ý đến những cái chuyện, cái chuyện mà không đáng để ý thì để ý ghê lắm, mà nhớ ghê lắm. Nhớ rằng mà mấy cái chuyện mà đáng để ý đó thì là thoạt nhớ thoạt quên. Người thiên hạ bị bệnh như vậy, đại đa số Phật tử đi chùa hay bị chứng như vậy hết. Nên cứ chỉ mãi nhìn những cái đó, chung cuộc nó không có tìm kiếm, không có tầm đạo, tầm thị phi. Lục từ trên chính điện lục xuống nhà bếp đó. Lục chuyện thị phi mà, xong ôm một bồ đem về nhà phiền não, xong mất chùa luôn. Bị chứng như vậy. Thì ở đây nói tóm lại là như vậy. Thành ra Đức Phật mới nói rằng là nếu có một cái chút pháp nào chứng thì cái pháp đó không phải là Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thành ra Như Lai ở nơi Tam Miệu Đa, ở nơi ở Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nó cho đến một tí tỷ pháp đó, để chứng cũng có. Thành ra xác nhận là như thị đúng như vậy. Nè. Đúng như lời Tu Bồ Đề nói. Tu Bồ Đề nói phải chăng Như Lai đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đó chính là không có đắc một cái gì hết. Vô sở đắc. Như Lai bảo đúng vậy. Ở nơi pháp Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Như Lai chẳng có một chút gì đắc hết. Cho nên cái pháp đắc đó mới gọi là Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Như vậy thì rõ ràng là vốn thành Phật đạo đó là vô pháp khả thuyết, vô pháp khả đắc, vô nhân khả thành. Anh có thành Phật. Tại vì bản giác, bản lai xưa nay trong từ ngữ của Đại Thừa Phật Pháp luôn luôn dùng như vậy. Mà chứng được những cái bản lai với tự tính, tự tâm, tự không nào, thì làm sao mà lại có lại là thánh, tôi lại thành tự tôi. Không có chuyện đó. Anh ra cái ví dụ như bàn tay trái rồi nó nỗ lực nó tu, một ngày nào đó nó nói giờ tôi chứng thành là tôi đây á, bàn tay trái của tâm tàng đi, nó tu hành hồi nó nói bây giờ tay trái từ nay trở đi chứng thành tâm tàng rồi. Chứng nói gì, hồi nào đến giờ tâm tàng đâu có kỳ thị nó đâu, đâu có nói toàn thể là tâm tàng trừ có mình mày thôi nhau, mày chưa có chứng. Xong rồi nó mới tu hành thời gian, xong rồi nó mới nói là tàng ơi bây giờ mình chứng tàng đủ nha tàng. Mà nó đâu có nói như vậy đâu. Mà khi nào đó nó mới giật mình, nó bảo bấy lâu nay nó lũ lẫn ngu si, thành ra nó không có thấy nó là tâm tàng mà nó thấy nó là tay trái. Còn hôm nay nó giác ngộ rồi. Mà giác ngộ là hồi nào giờ chứ không phải hôm nay mới đắc. Mà nó đi khoe với tay phải, nó tay phải hôm nay tao mới chứng là tâm tàng. Muốn có khoe như vậy được. Thế đó là bản lai. Thì cái pháp đó là pháp xưa nay, cái pháp mà chứng lại pháp xưa nay, pháp nó thực sự vốn là huyễn pháp. Tại vì pháp nó chỉ có khi mấy cái thành phần đó nó bị huyễn. Còn khi mấy thành phần nó bị không bị huyễn nữa thì các pháp nó thấy đều là vô. Cũng như hoa đốm nó chỉ có khi con mắt bệnh, mà khi con mắt không bệnh thì hoa đốm nhất quyết là không có. Thành nó chỉ có với trường hợp bệnh. Thành những pháp này chỉ có với trường hợp rằng là huyễn. Thành ra khi chân hoàn toàn không có. Khi chân hoàn toàn không có. Thành ra khi mà chứng chân rồi mà vẫn cho những pháp huyễn nó là thật thì chưa chứng chân. Còn huyễn. Còn phải tạt cho 2-3 gáo nước nữa mới tỉnh thực sự. Nó còn ngái. Còn nó chưa biết rằng là mình trong mộng hay là đã tỉnh.